suốt đời dung dén của tiền, nhẫn tâm ích kỷ quan kiên chất chồng. Tương truyền rằng tại Sáp Vệ có một quan thủ khố tên là Ananda. Ông ấy có 800 triệu bảo vật nhưng vô cùng keo kiệt nên được mệnh danh là Trần Tích. Cứ hai tuần một lần, ông họp mặt cả nhà, lên giọng trịnh trọng nhắc nhở mọi người, đặc biệt là cậu con trai Mulasiri, duy nhất của ông, về ba điểm trọng yếu như sau.
Thứ nhất, đừng cho rằng có 800 triệu bảo vật này là nhiều. Thứ hai, chớ để thất thoát một mảy may tài sản nào của gia đình. Thứ ba, hãy luôn luôn ý thức và nỗ lực dung bồi của cải ngày thêm phong phú. Vì rằng một xu lọt qua kẻ tay sẽ có ngày gia nghiệp sụp đổ. Cho nên năng nhặt thì chặt bị.
Và để dễ nhớ, ông cô động quan điểm của mình thành một khúc ngâm gọi là Kim Ngôn Di Quấn.
Xưa nay hương sắc phai màu, hãy xem đàn kiến chung nhau xây nhà. Ông kia hút mật phấn hoa, người khôn bồi đắp cửa nhà hiển dinh.
Ít lâu sau, ông chỉ cho cậu con trai của ông thấy vị trí năm kho báu, hướng dẫn cặn kẽ cách bảo quản chúng, rồi đột nhiên ngã bệnh và qua đời, để lại một gia sản đồ sộ đáng được tự hào, nhưng không cách nào xóa hết những vết nhơ tham lam bủn xỉn. Bây giờ, gần cổng thành có một ngôi làng với khoảng trên dưới 1.000 gia đình thuộc bộ tộc Kandala sinh sống, và Ananda được đầu thai vào dạ một phụ nữ dân quê ở đó. Quốc vương được tin Ananda qua đời, liền triệu Mulasiri đến hoàng cung, bổ nhiệm chàng giữ chức thủ khố thay phụ thân chàng. Dân làng Kandala sinh sống bằng nghề quân thuê giác mướn, kiếm được đồng tiền cực khổ vô vàn. Vậy mà từ lúc cấn thai của người phụ nữ kia, mức sinh hoạt của họ sa sút hẳn đi, kiếm việc rất khó, vật giá gia tăng, đói nghèo lan khắp. Họ thường bảo nhau:
chúng ta lao động quần quật suốt ngày như trâu bò mà cơm không có đủ ăn, áo không đủ mặc, lại có nguy cơ tệ hại hơn nữa chứ. Chắc là có tên mặt trơ tráng bóng hay đầu trộm đuôi cướp nào lọt vào cái làng này rồi.
Đừng suy diễn mà tội nghiệp người ta ông ơi. Hay là chúng ta nên đến làng khác kiếm kế sinh nhai.
Một thanh niên ra vẻ tự tin phát biểu:
Thôi em ơi, tội nghiệp cho cái thân già này quá. Qua nghĩ cây khô tới nước cũng khô, vẫn nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo.
Một ông cụ gầy guộc ở trần, dẫn chiếc hú cũ nát, góp ý với giọng ảo não chán đời:
Đúng, gánh nghèo lên đổ trên non, có chân mà chạy nó còn chạy theo.
Một người đứng tuổi vừa nói vừa co chân lên như minh chứng cho mọi người thấy. Nhưng rồi họ cũng nhất trí với nhau chia thành hai nhóm, ra sức điều tra sự việc và cuối cùng đi đến kết luận rằng:
Tên xấu xa khốn kiếp gieo rắc khổ đau cho dân làng chắc chắn chui vô cái nhà này.
Và thế là họ trục xuất người phụ nữ mang thai ra khỏi làng, vĩnh viễn biệt xứ. Bà ôm thai nhi lên đường với những giọt nước mắt sụt sùi theo từng bước chân vô định. Bà phát nguyện gánh chịu oan khiên, cưu mang ngang trái, miễn sao bà được mẹ tròn con vuông. Bà đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói lạnh tróc người cho đến thời khai hoa nở nhụy. Và việc gì đến phải đến, bà đã sanh được một bé trai. Khốn thay, tay chân, tai mắt mũi miệng của em bé không nằm đúng vị trí của chúng. Một quái thai, một quái vật gớm guốc chưa từng thấy trên đời. Vậy mà vì thâm tình cốt nhục, mẫu tử thiêng liêng, người mẹ vẫn ôm con vào lòng với từng lời ru bất diệt. Khốn khổ lắm bà mới nuôi nổi con, vì rằng nếu bế con theo, bà sẽ bị mọi người nguyền rủa và khó kiếm được bát cháo chén cơm. Nhưng nếu để con ở nhà, nó sẽ bị bơ vơ đói khát, tội nghiệp xiết bao. Có lúc bà ôm con và lòng đau như dao cắt, ruột thắt tở tơ dò, thầm trách ông trời sao mà bất công với những người cùng khổ đến thế. Đến khi đứa con tạm đủ trí khôn, biết đi xin ăn, bà đặt vào tay nó một bát sành và nghẹn ngào nói:
Con ơi, vì con mà mẹ đã phải nếm trải hằng sa tuổi nhục, vô số khổ đau. Con ơi, vì số kiếp đọa đày, mẹ không thể lo cho con được nữa. Con hãy tự nuôi thân bằng cách nương nhờ vào lòng vị tha nhân ái của mọi người nghe con. Hãy trân trọng và biết ơn từng hạt cơm sợi chỉ của họ nghe con.
Bà ôm con khóc nức nở, rồi khoát tay ra hiệu nó lên đường. Thằng bé lang thang xin ăn cùng khắp thôn làng phố thị. Một hôm nó đến đúng căn nhà mà nó đã từng làm chủ với tư cách là quan thủ khố Ananda. Nhớ lại tiền kiếp, nó đi thẳng vào nhà một cách tự nhiên, qua ba căn phòng mà không ai hay biết. Đến khi vào phòng thứ tư, các em bé trai, con của quan thủ khố Mulasiri đang đô đùa, nhìn thấy khuôn mặt quái dị của nó mà thất kinh hồn vía, la khóc thét lên. Mấy cậu gia nhân chạy vào, thấy thằng nhỏ mặt mày khủng khiếp, bèn lớn tiếng quát:
"Cái đồ quỷ, mày phải cút ra khỏi nhà này ngay. Coi kìa, thấy ghê chưa?"
Vừa nói xong là chúng dần thằng nhỏ một trận đích đáng, rồi lôi nó sình sệt ra khỏi nhà và vứt nó trên một đống rác. Ngay lúc đó, trên đoạn đường thiền hành khất thực, Đức Thế Tôn được trưởng lão A Nan theo hầu, đi ngang qua và thấy rõ mọi việc. Quay nhìn trưởng lão, Thế Tôn giải thích sự kiện đã diễn ra để giải đáp vấn đề. Động lòng bi mẫn, trưởng lão đích thân mời Mulasiri đến gặp Thế Tôn. Dân làng thấy thế cũng đi theo và tụ tập rất đông. Gặp Đức Thế Tôn, Mulasiri cung kính đảnh lễ ngài, mà lòng cứ xôn xao thắc mắc, không biết có chuyện gì hệ trọng. Thế Tôn nhìn thẳng vào đôi mắt của quan thủ khố, hỏi:
"Đạo hữu có biết cậu bé bị đánh bầm mình sưng mặt này là ai không?"
"Dạ không biết, bạch Thế Tôn. Thưa, có chuyện gì vậy?"
"Đây là cha của đạo hữu đó, quan thủ khố Ananda đấy."
Mulasiri nghiêm sắc mặt nói:
"Không thể nào, phi lý. Xin Thế Tôn hiểu cho rằng con đương là mệnh quan của triều đình."
"Ta hiểu, nhưng sự vận hành của nghiệp lực thì như hình với bóng."
Đoạn Thế Tôn đảo mắt nhìn cậu bé nói:
"Này Ananda, hãy chỉ năm kho bảo vật cho con trai của ngươi xem."
Cậu bé làm theo lời của đấng đại giác. Mulasiri điến cả người, sụp lại Đức Thế Tôn với nước mắt nước mũi tuôn trào và không dám đứng dậy. Đức Thế Tôn đưa tay đỡ Mulasiri và đọc kệ:
"Con ta, tài sản ta, kẻ ngu mãi lo xa, chính ta còn không có, tài sản con đâu ra?"